Các anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một gian kỳ vô cùng khó khăn. Những thử thách, những cuộc tranh luận, những vấn đề phức tạp xoay quanh chúng ta. Những thời gian hỗn loạn này đã được thấy trước rồi. Chính Đấng Cứu Rỗi đã cảnh cáo rằng trong thời kỳ của chúng ta, kẻ thù nghịch sẽ kích động trái tim loài người tức giận và dẫn dắt họ đi lạc đường. Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng không hề dự định cho chúng ta phải tự mình đối phó với các mê cung của trở ngại cá nhân và vấn đề xã hội này. Thượng Đế thương yêu chúng ta đến nỗi Ngài sai con độc sanh của Ngài đến giúp chúng ta. Và con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đã phó mạng sống của Ngài vì chúng ta. Tất cả điều đó để chúng ta có thể tiếp nhận được quyền năng của Thượng Đế là quyền năng đầy đủ để đối phó với các gánh nặng, cản trở và cám dỗ trong thời kỳ của chúng ta. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cách chúng ta có thể nhận được quyền năng của Chúa và Đức Thầy của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta bắt đầu bằng cách học hỏi về Ngài. Chúng ta không thể nào được cứu rỗi trong sự vô tri thức. Chúng ta càng biết nhiều về giáo vụ và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi và càng hiểu giáo lý của Ngài về điều Ngài làm chứng cho chúng ta, thì chúng ta càng biết rằng Ngài có thể ban quyền năng mà chúng ta cần có cho cuộc sống của mình. Đầu năm nay, tôi đã yêu cầu những người thành niên trẻ tuổi của giáo hội nên hiến dâng một phần thời gian của họ để nghiên cứu mọi điều Chúa Giêsu đã nói và làm như đã được ghi lại trong tác phẩm tiêu chuẩn. Tôi đã mời họ hãy để cho những đoạn trích dẫn trong Thánh Thư về Chúa Giêsu Kitô trong bản hướng dẫn đề mục trở thành chương trình học tập chính yếu của cá nhân của họ. Tôi đã đưa ra lời mời đó vì chính tôi cũng đã chấp nhận lời mời đó. Tôi đọc và gạch dưới mỗi câu trích dẫn, mỗi câu trích dẫn về Chúa Giêsu Kitô như đã được liệt kê dưới 57 mục đề trong bản hướng dẫn đề mục. Khi tôi hoàn tất sinh hoạt đầy hứng thú đó, vợ tôi hỏi tôi, điều này có ảnh hưởng gì đến tôi? Thì tôi nói với vợ tôi rằng, anh đã trở thành một người khác rồi. Tôi cảm thấy một nỗi tôn sùng mới mẻ đối với Ngài khi tôi đọc lại trong sách Mặc Môn lời phán của Đấng Kitô về sứ mệnh của Ngài trên thế gian. Ngài phán, ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của cha ta vì cha ta đã sai ta đến và cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá. Là các thánh hữu ngày sau, chúng ta nên gọi sứ mệnh của Ngài là sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, là điều mà làm cho sự phục sinh trở thành hiện thực cho tất cả mọi người và làm cho cuộc sống vĩnh cửu có thể đạt được đối với những ai biết hối cải tội lỗi của họ và tiếp nhận các giáo lễ và giáo ước thiết yếu. Đây là một sự khiếm khuyết của giáo lý khi nói về sự hy sinh chuộc tội của Chúa bằng các cụm từ dứt đoạn. Chẳng hạn như sự chuộc tội hoặc ảnh hưởng của sự chuộc tội để phát huy khả năng hay là áp dụng sự chuộc tội hoặc được sự củng cố bởi sự chuộc tội. Những lối bày tỏ này tạo ra một nguy cơ thực sự để làm lệch hướng đức tin bằng cách xem sự kiện này thể như nó có sự sống hằng hữu, nó có khả năng riêng và cách biệt khỏi Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Theo kế hoạch vĩnh cửu vĩ đại của Đức Chúa Cha, chính Đấng Cứu Rỗi đã chịu đau khổ. Chính Đấng Cứu Rỗi đã cắt đứt những dây trói buộc của sự chết. Chính Đấng Cứu Rỗi đã trả cái giá cho tội lỗi và sự phạm giới của chúng ta và loại bỏ chúng đi, với điều kiện là chúng ta phải hối cải. Cũng chính Đấng Cứu Rỗi đã giải thoát chúng ta khỏi cái chết thể xác và thuộc linh. Không có một thực thể vô hình nào tên là sự chuộc tội mà chúng ta có thể kêu gọi để nhận được sự giúp đỡ, chữa lành, tha thứ hoặc quyền lực cả Chúa Giêsu là nguồn gốc đó. Từ các từ ngữ thiêng liêng như sự chuộc tội và sự phục sinh mô tả điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm. Đúng theo kế hoạch của Đức Chúa Cha để chúng ta có thể sống với hy vọng trong cuộc sống này và nhận được cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, một hành động chính yếu trong suốt lịch sử nhân loại, chỉ được hiểu rõ nhất và biết ơn nhiều nhất khi chúng ta kết nối chính xác và rõ ràng với Ngài. Tầm quan trọng của sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi đã được nhấn mạnh bởi tiên tri Joseph Smith, là người tuyên bố dứt khoát rằng những nguyên tắc nền tảng của tôn giáo chúng ta là chủ ngôn của các vị sứ đồ và tiên tri về Chúa Giêsu Kitô, rằng Ngài đã chết, được chôn cất và sống lại vào ngày thứ ba và thăng lên trời, và tất cả những điều khác liên quan đến tôn giáo của chúng ta chỉ là những phần phụ thuộc thêm vào chủ ngôn đó mà thôi. Chính lời phát biểu này của vị tiên tri đã tạo ra động lực cho 15 vị tiên tri tiên kiến và mặc khải đã công bố và ký tên vào chứng ngôn của họ để kỷ niệm ngày Giáng sinh thứ 2000 của Chúa. Chứng ngôn lịch sử này có tựa đề là Đấng Kitô hàng sống. Nhiều tín hữu đã thuộc lòng những lẽ thật trong chứng ngôn đó, những người khác hầu như không biết là đã có chứng ngôn đó. Khi anh chị em tìm hiểu về Chúa Giêsu Kitô, tôi khuyên nhủ các anh chị em hãy nghiên cứu cái chứng ngôn Đấng Cứu Tôi hàng sống đó. Khi dành thời gian vào việc học hỏi về Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, chúng ta được thu hút vào một yếu tố then chốt khác để tiếp cận đến quyền năng của Ngài. Chúng ta chọn để có đức tin nơi Ngài and noi theo Ngài. Các môn đồ chân tín của Chúa Giêsu sẵn lòng đứng lên, mạnh dạn lên tiếng và khác biệt với mọi người khác trên thế gian. Họ đều quả cảm, tận tâm và can đảm. Tôi đã biết được các môn đồ như vậy trong một giáo vụ gần đây ở Mexico. Nơi đó, tôi gặp gỡ các chức sắc của chính phủ cũng như các vị lãnh đạo của các giáo phái khác. Mỗi người họ đều cảm ơn tôi về những nỗ lực, quả cảm và thành công của các tín hữu của chúng ta để bảo vệ và gìn giữ các cuộc hôn nhân và gia đình vững mạnh ở đất nước họ. Không có điều gì dễ dàng hoặc tự động trong việc trở thành các môn đồ vững mạnh như vậy. Sự tập trung của chúng ta cần phải được tán chặt vào Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực tinh thần để cố gắng hướng tới Ngài trong mọi ý nghĩ. Nhưng khi làm như vậy, thì những nỗi nghi ngờ và hãi sợ của chúng ta biến mất. Mới gần đây, tôi được biết về một em thiếu nữ lớp Laura dũng cảm. Em ấy được mời để đại diện cho trường trung học của mình để tham dự một cuộc thi đua toàn tiểu bang diễn ra vào cùng một buổi tối mà em ấy đã cam kết để tham dự một buổi họp của Hội Phụ Nữ Giáo Khu. Khi em ấy nhận thấy là hai sinh hoạt này nghịch giờ với nhau, em giải thích với ban đảm trách rằng em cần phải rời khỏi cuộc thi đua sớm để tham dự một buổi họp quan trọng. Thì em ấy được bảo rằng em sẽ bị loại khỏi cuộc thi đua nếu làm như vậy. Em thiếu nữ lớp Laura này làm gì? Em đã tuân giữ cam kết của mình để tham dự buổi họp phụ nữ. Và như đã được cho biết trước, em đã bị loại khỏi cuộc thi đua toàn tiểu bang. Khi được hỏi về quyết định của mình, em ấy chỉ đáp, vâng, giáo hội là quan trọng hơn, không phải vậy sao? Đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô thúc đẩy chúng ta làm những điều mà chúng ta không làm nếu không có đức tin. Đức tin mà khởi động chúng ta lên hành động cho chúng ta thâu nhận quyền năng của Ngài nhiều hơn. Chúng ta cũng gia tăng quyền năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình khi chúng ta lập giao ước thiêng liêng và tuân giữ các giao ước đó một cách chính xác. Các hiệu ước của chúng ta ràng buộc chúng ta với Ngài và ban cho chúng ta quyền năng thiêng liêng. Là các môn đồ trung tín, chúng ta hối cải và đi theo Ngài vào hồ nước báp têm. Khi chúng ta đi dọc trên con đường giao ước để nhận được giáo lệ thiết yếu khác, và chúng ta biết ơn về kế hoạch của Thượng Đế đã ban cho các phước lành để được làm cho các tổ tiên đã chết mà không có cơ hội nhận được các phước lành đó trong khi họ sống trên trần thế. Những người tôn giữ giao ước tìm cách giữ cho mình khỏi tì vết của thế gian. Do đó, sẽ không có một điều gì ngăn cản sự tiếp cận của họ đối với quyền năng của Đấng Cứu Rỗi. Mới gần đây, có một người vợ và mẹ trung tín đã viết như sau. Đây là thời kỳ khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi được phước để có sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi và sự hướng dẫn đầy soi dẫn từ các vị tiên tri, sứ đồ và vị lãnh đạo nhân từ để giúp chúng ta an toàn vượt qua cơn bão tố trên biển đời. Chúng tôi đã ngừng thói quen mở đài phát thanh vào buổi sáng. Thay vì thế, giờ đây chúng tôi lắng nghe một bài nói chuyện trong Đại hội Trung ương trên điện thoại di động mỗi sáng, trong khi chúng tôi chuẩn bị mình cho một ngày nữa. Một yếu tố khác trong việc nhận được quyền năng của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của chúng ta là tìm đến nơi Ngài bằng đức tin. Sự tìm đến này đòi hỏi nỗ lực siêng năng và đầy tập trung. Các anh chị em còn nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh về người đàn bà đã chịu đựng trong 12 năm một căn bệnh suy nhược không? Người ấy đã thực hành đức tin lớn lao nơi Đấng Cứu Rỗi và nói rằng, nếu ta chỉ rời đến áo Ngài không mà thôi, thì ta sẽ được lành. Người đàn bà trung tín đầy quyết chí này cần phải vươn tay ra càng xa càng tốt để có thể tiếp nhận được quyền năng của Ngài. Việc bà vươn tay ra tượng trưng cho sự vươn tới phần thuộc linh. Nhiều người trong chúng ta đã thốt lên từng tận đáy lòng của tâm hồn của mình một câu nói tương tự như bà này. Nếu tôi có thể vươn ra đầy đủ về mặt thuộc linh để nhận được quyền năng của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của tôi, thì tôi sẽ biết cách giải quyết tình trạng đau lòng của mình. Tôi sẽ biết phải làm gì, và tôi sẽ có khả năng để làm điều đó. Khi các anh chị em vươn tới để được quyền năng của Chúa trong cuộc sống của mình, với một sức mạnh của một người đang chết đuối khi bám với và hớp hơi thở, thì quyền năng của Chúa Giêsu Kitô sẽ thuộc về các anh chị em. Khi Đấng Cứu Rỗi biết các anh chị em thật sự muốn vươn tới Ngài, khi Ngài có thể đảm cảm thấy rằng ước muốn lớn lao nhất trong lòng các anh chị em là nhận được quyền năng của Ngài vào cuộc sống của các anh chị em sẽ được Thánh Linh dẫn dắt để biết chính xác những điều mình cần làm. Khi phần thuộc linh của các anh chị em vươn qua khỏi bất cứ điều gì mà các anh chị em đã từng làm trước đây, thì quyền năng của Ngài sẽ tuôn tràn vào anh chị em. Và sau đó, anh chị em sẽ hiểu được ý nghĩa sâu sắc của những lời chúng ta hát trong Thánh Ca, Thánh Linh của Thượng Thế. Jehovah soi trí, thêm thông minh cho thánh độ. Quyền khoai thông sáng của Chúa yêu thương đang vang khắp nơi. Bức màn che thế gian này cháy tiêu trong lửa thiêng. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô tràn đầy quyền năng của Ngài, dành sẵn cho mọi con người, con trai và con gái của Thượng Đế đang thiết tha tìm kiếm nó. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta nhận được quyền năng của Ngài vào cuộc sống của mình, thì cả Ngài lẫn chúng ta đều sẽ vui mừng. Là một trong các nhân chứng đặc biệt của Ngài, tôi tuyên bố rằng Thượng Đế hàng sống, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, giáo hội của Ngài đã được phục hồi trên thế gian. Vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian này là Chủ tịch Thomas S. Monson, là người mà tôi hết lòng tán trợ. Tôi làm chứng như vậy với tình yêu thương và phước lành của tôi dành cho mỗi anh chị em trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.